Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Mỗi buổi chiều ở sở ra, dù mệt, Linh không muốn về nhà. Nàng không muốn trở về với căn nhà trống không người. Linh không phải là người độc thân. Nàng có chồng và ba đứa con, nhưng gia đình nàng mỗi người đi một ngã, có một đời sống riêng. Linh biết chiều nay về nấu cơm chưa chắc đã có ai ăn, nhưng không nấu không được, vì chuẩn bị cho gia đình một bữa cơm ngon là niềm vui của nàng. Linh nhớ ngày mới đặt chân đến nơi này, gia đình nàng ở trong một căn nhà thuê, dùng bàn ghế cũ, đời sống đơn giản và thanh bạch. Nhưng vui làm sao? Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười, vợ chồng con cái mỗi tối quây quần bên nhau trong bữa cơm, trong giờ cầu nguyện gia đình, trong những lúc cùng coi tivi. Nhưng những ngày vui đó đã qua, không bao giờ trở lại. Đứa con trai lớn của Linh bây giờ đang ở trong trại cải huấn. Đứa con gái giữa đi học ở một trường đại học xa. Đứa con gái út trước kia là niềm vui của hai vợ chồng, bây giờ là một con người khác. Suốt ngày ở trong phòng nghe nhạc, hỏi không nói, gọi không trả lời. Còn chồng của Linh thì nay đi họp ở thành phố này, mai phải lo công việc ở thành phố kia. Ngày nào không đi xa thì cũng làm đến tối mới về. Chỉ một mình Linh là có mặt ở nhà mỗi ngày. Đó là lý do tại sao Linh không muốn về nhà. Hai vợ chồng Linh có việc làm tốt, lương cao, nên hầu như không điều gì người trong gia đình mơ ước mà không được. Nhưng tiền bạc, quần áo, nhà cửa, xe cộ đối với nàng bây giờ thật vô nghĩa. Những điều đó không đem lại cho gia đình nàng hạnh phúc, cái hạnh phúc nhẹ nhàng mà nàng đã một lần nếm biết. Hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban, chẳng những để lưu truyền dòng giống, nhưng cũng để đem lại niềm vui và gây dựng cho gia đình lớn mạnh. Tuy nhiên, vì không dựa vào tiêu chuẩn của Chúa để xây dựng gia đình và hướng dẫn con cái, nên nhiều người đã không đạt được niềm vui và hạnh phúc mà Chúa dành cho mình. Có người khi con từ giã gia đình để tự lập, mới hối hận là đã không dành thì giờ cho con, không uống nắng con và không nêu gương tốt cho con noi theo. Có người thì ân hận vì đã không hướng dẫn con đặt lòng tin nơi Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Cũng có người hối tiếc vì đã không áp dụng kỷ luật, hoặc là áp dụng kỷ luật quá gắt gao nên con cái đã hư hỏng và phản loạn. Có một số người khi đứng trước cái chết của người phối ngẫu mới ân hận vì đã không cư xử với nhau bằng tình yêu thương như đáng phải có. Chúng tôi ước mong những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp gia đình chúng ta tránh được những điều đáng tiếc như trên. Dựa vào những tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh, muốn xây dựng một gia đình vững mạnh và hạnh phúc, chúng ta cần áp dụng 5 nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là không quá chú trọng đến vật chất, nhưng quan tâm nhiều đến đời sống tâm linh. Thứ hai, tin Chúa, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Nguyên tắc thứ ba là người trong gia đình sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Nguyên tắc thứ tư, dìu dắt gia đình trong đời sống đức tin. Và nguyên tắc thứ năm, dành thì giờ trò chuyện với nhau để tạo niềm thông cảm. Trong 5 nguyên tắc trên, nguyên tắc đầu tiên là điều căn bản và là nền tảng cho việc gây dựng hạnh phúc gia đình. Trước khi áp dụng những nguyên tắc khác, chúng ta cần xác định rõ ràng rằng mục tiêu của gia đình chúng ta là tìm kiếm và đeo đuổi những giá trị tâm linh. Vì nhu cầu tâm linh là nhu cầu quan trọng hơn cả. Vật chất chỉ là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh của đời sống. Sau khi ý thức vấn đề giá trị, nguyên tắc thứ hai là điều kiện cần phải có cho mỗi một người trong gia đình. Đó là mỗi người trong gia đình phải tiếp nhận Chúa cho riêng mình và phải dâng cả cuộc đời cho Chúa cai quản và hướng dẫn. Chúng ta cũng cần giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Nguyên tắc thứ ba dành cho mỗi người trong gia đình, nhưng đặc biệt là người chủ gia đình, đó là chúng ta cần sống trong tinh thần khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau. Nguyên tắc thứ tư cũng thuộc trách nhiệm của người chủ gia đình, đó là người chủ gia đình cần phải dìu dắt người trong gia đình về mặt tâm linh, để đức tin của mỗi người được tăng trưởng mạnh mẽ. Và nguyên tắc thứ năm cũng là nguyên tắc cuối cùng, là mỗi người trong gia đình cần dành thì giờ trò chuyện với nhau, để có thể hiểu nhau và thông cảm nhau hơn. Nhìn vào năm nguyên tắc vừa kể, chúng ta thấy tiền của, giàu sang, học thức, địa vị hay quyền thế không phải là những yếu tố giúp ta có một gia đình hạnh phúc. Trái lại, gia đình nào, sống ở đâu và trong hoàn cảnh kinh tế như thế nào cũng có thể áp dụng những nguyên tắc chúng tôi vừa nêu. Và khi chúng ta nghiêm chỉnh áp dụng, gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đời sống con người có nhiều nhu cầu cần được đáp ứng. Ba nhu cầu chính là vật chất, tâm linh và tình cảm. Nhu cầu nào cũng quan trọng và nhu cầu này ảnh hưởng đến nhu cầu kia. Tuy nhiên, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn cả vì nó ảnh hưởng sâu xa đến những phương diện khác của đời sống. Khi nhu cầu tâm linh được đáp ứng, tâm hồn chúng ta bình an, nhẹ nhàng, vui thỏa và những nhu cầu khác không còn là mối bận tâm hàng đầu cho chúng ta nữa. Sự thật là như thế, nhưng con người thường có khuynh hướng cho rằng nhu cầu vật chất quan trọng hơn. Do đó chúng ta dành rất nhiều thì giờ, có thể nói là hầu hết thì giờ chúng ta có, để lo cho nhu cầu vật chất. Dĩ nhiên chúng ta cần có cơm ăn, áo mặc, nhà để ở, vân vân. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng nếu chúng ta chỉ lo nhu cầu vật chất mà quên đi nhu cầu tâm linh, hoặc lo cho vật chất đầy đủ rồi mới nghĩ đến nhu cầu tâm linh, thì cuối cùng chúng ta sẽ đau khổ vì thất bại và thất vọng. Có nhiều người nghĩ rằng nếu mỗi tháng mình kiếm được nhiều tiền hơn, nếu mình có một việc làm vững chắc hơn, nếu mình mở ra buôn bán lớn hơn, nếu có nhà đẹp, có đầy đủ mọi sự cần dùng, mọi tiện nghi, thì đời sống sẽ vui hơn. Cũng có khi chúng ta nghĩ rằng nếu mình có nhiều tiền để dành cho tương lai, cho tuổi già, cho con cái, thì chúng ta sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, và lúc đó gia đình sẽ hạnh phúc. Tuy có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng kinh nghiệm trong thực tế cho thấy rằng tiền bạc, vật chất đầy đủ không bảo đảm một gia đình hạnh phúc. Trái lại, những người có nhiều tiền thường là những người vất vả và đau khổ hơn ai hết. Vì tiền của càng nhiều, càng dễ sinh ra chia rẽ, ganh ghét và lo lắng. Càng giàu có, nhu cầu càng gia tăng, đời sống càng cầu kỳ phức tạp và người ta càng khó thấy thỏa lòng. Nếu vật chất và giàu sang mang lại hạnh phúc, thì tại sao có những gia đình giàu có, sang trọng lại thường có những xung đột và cay đắng đến nỗi người ta phải bỏ nhau, kiện nhau hoặc là giết nhau? Nếu giàu sang, quyền thế và danh vọng đem lại hạnh phúc, thì những gia đình giàu có và quyền thế trên thế giới, những người nổi tiếng, phải là những gia đình hạnh phúc nhất. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy những gia đình đó như thế nào, chúng ta đều biết. Một điều nữa cho chúng ta thấy vật chất không phải là bí quyết mang lại hạnh phúc. Đó là nếu vật chất là nhu cầu quan trọng nhất và là câu giải đáp cho mọi nan đề, thì dân chúng trong những nước giàu có phải là những người hạnh phúc nhất. Nhưng thực tế cho thấy trong những nước giàu, tỷ lệ tự tử rất cao. Chẳng hạn như tại Nhật Bản, số người tự tử ngày càng gia tăng. Không những người già tự tử mà người trẻ cũng không tìm thấy ý nghĩa cho đời sống, đến nỗi phải đi tìm cái chết. Tại Hoa Kỳ cũng vậy. Bao nhiêu người giàu có phải dùng rượu, cần sa ma túy, thuốc an thần để không phải đối diện với thực tế. Bao nhiêu người nổi tiếng, sang trọng phải đi tìm cái chết vì không tìm thấy ý nghĩa trong đời sống. Tất cả những người này chắc chắn là không thiếu thốn về vật chất. Điều này một lần nữa cho thấy vật chất không thỏa đáp được những nhu cầu sâu kín trong tâm hồn con người. Nếu chúng ta có vật chất đầy đủ mà tâm linh khô héo, đời sống cũng vẫn vô nghĩa. Thực tế cho thấy, đời sống vật chất càng cao, con người càng khó thỏa lòng. Quá chú trọng về vật chất, tâm hồn chúng ta lại càng bất an. Khi quá bận rộn lo lắng về công việc làm ăn, về tiền bạc, chúng ta sẽ không còn thì giờ, tâm trí, nghỉ ngơi. Tinh thần vì thế dễ căng thẳng. Từ đó, chúng ta đâm ra khó tính, dễ bực bội và dễ có hiềm khích với người chung quanh. Hơn nữa, vật chất không thể đáp ứng nỗi khao khát trong tâm hồn con người. Trái lại, khi tâm linh được đáp ứng, những lo lắng và xáo trộn trong đời sống sẽ bớt đi và tâm hồn chúng ta sẽ bình an. Con người chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên con người chỉ thật sự bình an khi được tâm giao với Chúa. Thánh Augustine sau nhiều năm tìm kiếm, thử nghiệm nhiều cách để tìm an nghỉ cho linh hồn, đã tuyên bố: Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi nào chúng con an nghỉ nơi Chúa.